Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Mặt Trời Hiền Dịu của tác giả Bùi Phượng Vĩ. Bùi Phượng Vĩ là cháu gái của nhà thơ Bùi Giáng. Chị mới viết ít lâu nay. Chuyện của chị phản chiếu kinh nghiệm sống còn của những người đàn bà trong nghịch cảnh, luôn phấn đấu vươn lên, làm lại cuộc đời trong tình yêu và phẩm giá. Kính mời quý vị cùng theo dõi Mặt Trời Hiền Dịu sau đây. Ôi, ánh mắt theo ta đi muôn ngả, vượt trùng dương, lưu lạc khắp xứ người. Trong đắng cay, chán ngán của cuộc đời, ta vẫn nhớ một mặt trời hiền dịu. Dòng đời đã cho tôi gặp lại em. Tuổi thiếu phụ, em vẫn mảnh mai như ngày xưa, vẫn khuôn mặt trái xoan thanh thoát. Duy đôi mắt to tròn, nay đượm nét buồn hơn. Trên sân khấu của buổi tiệc nhỏ, em ngồi với chiếc đàn guitar. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng tay. Người về soi bóng mình, trên tường trắng lặng câm. Giọng hát và tiếng đàn em thật trầm ấm. Hai mươi năm trước, tôi là một trong những gã si tình em đã từng yêu em. Những ngày cuối tuần, nhóm sinh viên chúng tôi theo các cơ quan làm việc xã hội cùng nhau đến Thiên An thăm dân tộc thiểu số. Nhìn bàn tay em nhẹ nhàng, kiên nhẫn rửa những vết thương ghẻ lở trên làn da đen đủi của các em người thượng, tôi vừa thương vừa cảm phục. Đến buổi trưa, em thầm thì bên tôi: "Anh Viễn à, anh coi đồng bào thượng họ sang không nhỉ? Em thấy họ nấu cắm heo mà họ đổ gạo vào nồi, họ đổ nước, rồi cho cả cá tươi và những bó rau muống vào đấy nấu chung." Tôi cười: "Không phải đâu, họ nấu cơm trưa đấy." Em thẳng thốt: "Úi giời, họ không rửa cá, còn để cả ruột, còn vi, còn vầy. Rau muống thì họ để nguyên bó, không lặt bỏ gốc và những cái lá úa, lỡ có sâu thì ghê quá." "Ừ, họ sẽ mời em ăn đấy. Em mà từ chối họ sẽ giận, sẽ bỏ bùa, thư, ếm em đấy." Em run rẩy: "Thật không anh? Vậy mình làm sao?" Tôi tinh nghịch: "Dễ thôi, muốn giải bùa em cứ la lên thật to 3 tiếng. "Ba tiếng gì hả anh?" "Em hãy la lên: Viễn, em yêu anh." "Anh này, anh thật là đồ quỷ à." Em đã nhận ra tình yêu đầy ắp trong tôi. Mắt tôi dừng lại trên mắt em một khoảnh khắc. Đôi mắt to, long lanh của em cũng nhìn tôi như thầm nói: "Em cũng có cảm tình với anh." Với tôi, khoảnh khắc ấy đã là vĩnh cửu. Thế nhưng, mùa hè năm đó, sinh nhật em, tôi chợt thấy rõ khoảng cách giữa tôi và em. Trên sân nhà em, tôi dựng chiếc xe mobilet cũ xì bên cạnh những chiếc Honda Vespa mới tinh, sáng giá. Sấp lụa mà tôi phải gom cả gia tài mới có thể mua được để tặng em, nằm chơ vơ bên cạnh những hộp quà được gói ghém sang trọng. Bên em có những chàng trai đã thành đạt, đầy hào quang, che khuất, ngăn cách tôi và em. Tôi, một gã sinh viên nghèo, tự động quay lưng vì biết mình bất xứng. Nhưng ánh mắt, nụ cười của em trên đồi Thiên An ngày nào đã theo tôi khắp quãng đời lang bạt. Trong bóng tối cô đơn cùng cực, tôi có nụ cười của em làm ánh sáng. Trong nỗi buồn chìm đắm, tôi có ánh mắt em xoa dịu những đớn đau. Trong cơn sốt mê man ở ngục tù cải tạo, ánh mắt em cho tôi sức sống, nụ cười em cho tôi gượng đứng dậy, sau bao lần gục ngã bởi những trận đòn thù. Để chịu đựng những ngọn roi quất lên thân thể, đã bao lần tôi nhắm mắt mường tượng ra em cùng những tháng ngày chúng ta có nhau trên đỉnh bình yên kia. Tôi có em, chẳng trận đòn thù nào của người cộng sản có thể làm tan biến thiên đường ấy. Tôi hiểu rằng ở nơi xa xôi em không hề biết những điều cơ cực đó. Tôi yêu em rất câm lặng trong đất trời mênh mông biển nhớ. Lưu lạc nơi xứ người, hôm nay gặp lại em, một thoáng ngỡ ngàng trong tôi. Với giọng thật trầm, cô bạn ngày xưa đang kể về nỗi bất hạnh của em trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Rời người chồng bội bạc, em trở thành thiếu phụ, đơn độc nuôi con. Trong vóc dáng mỏng manh ấy, hàm chứa một nghị lực vô song. Em mang hai con nhỏ đi vượt biên, chỉ tin vào trí thông minh xét đoán một con người, hầu có thể trao gửi tiền bạc và vận mệnh gia đình mình cho họ. Em phải một mình ôm con, ấp ủ, chăm sóc, vỗ về, bảo vệ chúng khi lênh đênh ngoài đại dương mênh mông. Trong cuộc sống làm người tị nạn, chờ ngày định cư, em phải vất vả lo cho con nhỏ với bao vấn nạn hoang mang mà câu trả lời không thuộc tầm hiểu biết của mình. Rồi cuộc sống ở xứ sở này, từ ngôn từ cho đến lối sinh hoạt, khác hẳn nơi quê nhà, em phải vất vả nuôi dạy con, kiên trì, dìu dắt, hết đứa này tới đứa khác. Vớt chúng lên từ vũng lầy sa ngã, để nay cả hai đều trở thành người hữu dụng. Từng ngày, em phải đương đầu với miếng cơm manh áo. Từ một con chim sơn ca ngày nào, em biến thành thân cỏ lặn lội bờ ao. Nhìn em ngồi đàn hát, hồn nhiên, đơn sơ, tôi không thể ngờ rằng em đã từng vượt qua bao đau khổ, thăng trầm, sóng gió. Tôi nổi trôi với bao nghịch cảnh trong cuộc đời. Trong cơn đói khát khốn cùng, khi chiếc thuyền vượt biển bềnh bồng ngoài khơi, cạn hết nhiên liệu và thực phẩm, cha mẹ tôi đã kiệt sức ra đi. Chữ hiếu không tròn, mộng ước bèo bọt, chí lớn theo tháng ngày nghiệt ngã cũng vỡ tan. Chút đời còn lại, tôi dành cho em. Em hãy hát, hãy bay nhảy như chú sơn ca ngoài kia. Hãy cười vui để bù đắp lại những tháng ngày gieo neo đã qua. Cuộc sống ngắn ngủi mà lại ngập tràn bất hạnh, những đổi thay đến nát lòng. Hết thiên tai rồi nhân tai. Không cần biết ai đã vay của em, đã nợ em. Tôi xin trả, xin đền bù cho em. Hãy vui, hãy sống thật thảnh thơi. Mọi chuyện trong ngoài tôi gánh vác cho em. Tôi không muốn em cứ mãi là cánh cò khẳng khiu, tội nghiệp, sáng chiều soi bóng mình bên bờ dòng sông quạnh quẽ. Bởi em đã cho tôi nụ cười và ánh mắt dường như biết nói. Tôi cũng có cảm tình với anh. Ánh mắt em như mặt trời hiền dịu, đã giúp tôi vượt qua bao gian khó cuộc đời. Em rời sân khấu, tiếng vỗ tay, tiếng người bạn kể chuyện về em cũng vừa im bặt. Tôi vỗ tay, nhưng mắt tôi cay cay. Em đến ngồi trên chiếc ghế còn trống bên cạnh chúng tôi. Xúc động, ngạc nhiên, em nhìn tôi ấp úng. Ủa, anh Viễn đấy à? Đông Nghi vẫn còn nhớ tôi à? Em nhìn tôi, khẽ gật đầu. Mắt em long lanh, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Một lần nữa, tôi đọc được trong mắt em câu nói đơn sơ ngày nào, bền vững như đá núi. Em vẫn mãi dành tình cảm cho anh. Bỗng dưng, tôi nghe òa vỡ trong tôi hình ảnh người về soi bóng mình trên tường trắng lặng câm. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Mặt Trời Hiền Dịu của tác giả Bùi Phượng Vĩ với phần kỹ thuật do nhạc sĩ Châu Hiệp thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện thứ năm tuần tới.